Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 21 tháng 9 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa, diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 vừa qua. Kế đó là các tiết mục Giáo lý Hội thánh Công giáo, Gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là Phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin mừng.
Bao đời ngài vẫn kính thương ta, tình yêu của Chúa vượt ngàn núi biển khơi, giữa dòng đời ngài dìu con tiên bước, tình yêu của ngài đã gọi lúc đời con, khi con còn là tội nhớ yêu đuối, mãi mãi ngàn đời ngài yêu con tha thiết, lấy gì đáp lại tình Chúa đã yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Anh chị em thân mến, đọc lại lịch sử các thánh tử đạo, chúng ta thấy hai anh em ruột thánh Cosma và thánh Damiano người Ả Rập có nghề làm thuốc, nhưng chỉ chú ý cứu đời chứ không coi là nghề làm ăn. Mọi tiền bạc thu được họ đem phân phát cho những người nghèo. Cả hai anh em đã được phúc chết vì đức tin thời hoàng đế Diocletiano năm 303. Chúa Giêsu kêu gọi thánh Matthew làm môn đệ khi người đi ngang qua bảng thu thuế của ông. Thánh Matthew đã trỗi dậy và đi theo Chúa Giêsu. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: chúng ta thấy vì sự vâng phục mau mắn và trọn vẹn mà Matthew đã tức khắc từ bỏ tất cả tài sản thế gian để đi theo Chúa khi được kêu mời đúng lúc. Noi gương thánh Matthew, chúng ta hãy mau mắn và quyết tâm bỏ mọi sự để đi theo Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ mọi ngăn trở như những thói xấu của bản thân, những ràng buộc trong đời sống hàng ngày, những lôi cuốn của thế gian, xác thịt và ma quỷ, để sống theo Chúa và làm việc cho Chúa. Những người Pha-ri-sêu thấy nhiều người thu thuế và tội lỗi đến với Chúa Giêsu thì khó chịu. Còn Chúa Giêsu thì ngài mời gọi, đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, phục hồi sự sống mới cho họ. Những người Pha-ri-sêu thì thờ ơ xa lánh những người tội lỗi. Họ giết chết các tội nhân đang khao khát mong sự sống. Trước tội nhân, Chúa Giêsu với ánh mắt yêu thương, tấm lòng thương cảm, còn người Pha-ri-sêu thì khóe mắt căm thù, cõi lòng vô cảm. Qua việc Chúa Giêsu kêu gọi ông Ma-thêu đi theo người, chúng ta thấy được tình Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa đến với người tội lỗi để chữa lành, để đưa họ ra khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, được sống trong tự do thật của những người làm con Thiên Chúa. Quả vậy, chỉ mình Chúa là đấng yêu thương vô cùng và quyền năng vô biên, mới có thể đối xử đại lượng được như vậy với những tật xấu, những tội lỗi của con người. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn bắt chước gương của Thánh Tông đồ Ma-thêu, đón tiếp mọi người với tất cả tình thương mến. Và xin cho chúng con biết nhìn nhận tội lỗi của mình mà sớm trở về với Chúa. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện với Thánh Augustino những lời sau đây. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. Amen.
Bao đời Ngài vẫn kính thương ta, tình yêu của Chúa vượt ngàn núi biển khơi, giữa dòng đời Ngài dìu con tiên bước, tình yêu của Ngài đã gọi lúc đời con, khi con còn là tội nhớ yêu đuối, mãi mãi ngàn đời Ngài yêu con tha thiết, lấy gì đáp lại tình Chúa đã yêu con. Bao la tình Chúa quá yêu con, mênh mông hơn biển cả sông lớn. Tình Ngài yêu con không bờ bến. Ân tình Chúa hát khen, tình Chúa đến muôn đời, ôi tình mùa Chúa vĩ đại.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Lịch trình cập nhật về chuyến công du lần thứ 25 của Đức Thánh Cha tới các quốc gia vùng Baltic. Trong tuần vừa qua, Tòa Thánh đã công bố một lịch trình được cập nhật về chuyến tông du lần thứ 25 của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối tháng 9 này tới các quốc gia vùng Baltic. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết chuyến đi sẽ bao gồm thêm một buổi cầu nguyện ở Vilnius, Lithuania, tại một đài tưởng niệm những người Do Thái của thành phố này đã chết trong thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc xã. Bên cạnh đó, còn có các chuyến viếng thăm các đền thờ thánh mẫu quan trọng và những nơi tưởng niệm cuộc chiến đấu tự do của các quốc gia. Trong thời chiếm đóng của Đức Quốc xã, dân số Do Thái của thành phố đã giảm từ 40.000 đến mức không còn ai cả. Hầu hết họ bị đưa đi theo nhóm vào khu rừng bên ngoài thành phố và bị bắn chết tại đó. Sau đây là chương trình cập nhật vừa được Tòa Thánh công bố. Thời gian được liệt kê là thời gian địa phương. Thứ Bảy ngày 22 tháng 9, lúc 7 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha khởi hành bằng đường hàng không từ sân bay Fiumicino của Roma để bay sang Vilnius, thủ đô của Lithuania. Lúc 11:30, ngài sẽ đến sân bay quốc tế Vilnius. Lúc 12:10, sau những nghi lễ chào đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ đi xe đến dinh Tổng thống, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ với Tổng thống, chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn vào lúc 12:40. Sau khi nghỉ trưa tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, lúc 16:30, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa, và sau đó có cuộc gặp gỡ với giới trẻ ở quảng trường phía trước đền thờ vào lúc 17:30. Lúc 18:40, ngài sẽ đến thăm nhà thờ chính tòa thành phố. Rồi Chủ nhật ngày 23 tháng 9, lúc 8:15, Đức Thánh Cha di chuyển bằng xe hơi đến Kaunas, nơi ngài sẽ cử hành thánh lễ tại công viên Santa Cruz vào lúc 10:00 sáng. Lúc 12:00, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ăn trưa với các giám mục trong tòa giám mục, trước khi có cuộc gặp gỡ với các linh mục, nam nữ tu sĩ và các chủng sinh tại nhà thờ chính tòa Kaunas vào lúc 15:00. Lúc 16:00, Đức Thánh Cha cầu nguyện tại một đài tưởng niệm những người Do Thái của thành phố này đã chết trong thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc xã trong khu Vilnius Ghetto. Lúc 17:30, Đức Thánh Cha đến thăm Viện Bảo tàng thời kỳ chiếm đóng và cuộc chiến đấu giành tự do. Tiếp đến là thứ Hai ngày 24 tháng 9. Lúc 7:20, Đức Thánh Cha khởi hành bằng đường hàng không từ sân bay quốc tế Vilnius để đến Riga. Sau 1 giờ bay, Đức Thánh Cha đến thủ đô Latvia lúc 8:20. Sau những nghi lễ chào đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển đến dinh Tổng thống, nơi sẽ diễn ra các cuộc gặp gỡ với Tổng thống, chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn vào lúc 9:30. Sau cuộc gặp gỡ tại đây, lúc 10:10, Đức Thánh Cha sẽ đến đặt hoa tại đài tưởng niệm các nạn nhân của Cộng sản và Phát xít, trước khi có cuộc gặp đại kết với chính thống giáo tại cung văn hóa Riga. Lúc 10:40, Đức Thánh Cha tham dự buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính tòa Riga của Tin lành Luther. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ thăm nhà thờ chánh tòa Thánh Giacobbe Tông Đồ vào lúc 11:50. Đức Thánh Cha sẽ ăn trưa với các giám mục trong nhà thánh gia của tòa tổng giám mục vào lúc 12:30. Buổi chiều, lúc 14:30, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng trực thăng từ sân bay trực thăng Riga Harbor đến Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa ở Aklona. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho anh chị em giáo dân Estonia vào lúc 16:30. Sau nghi thức tiễn biệt diễn ra tại sân bay trực thăng Aklona vào lúc 18:30, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển bằng máy bay trực thăng đến sân bay quốc tế Vilnius của Lithuania, nghĩa là ngài quay trở lại quốc gia đầu tiên trong chuyến tông du này. Rồi vào ngày thứ Ba, 25 tháng 9, lúc 8:30, sẽ có nghi thức tiễn biệt tại sân bay quốc tế Vilnius. Sau đó, Đức Thánh Cha khởi hành bằng đường hàng không từ sân bay quốc tế Vilnius đến sân bay quốc tế Tallinn của Estonia. Lúc 9:50, Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay quốc tế Tallinn. Sau những nghi lễ chào đón tại phi trường, Đức Thánh Cha sẽ đi xe đến quảng trường gần dinh Tổng thống. Tại đây sẽ có nghi thức chào đón Đức Thánh Cha vào lúc 10:15. Lúc 10:30, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm xã giao Tổng thống tại dinh Tổng thống, và sau 30 phút đàm đạo, lúc 11:00, Đức Thánh Cha sẽ đọc một diễn từ trước chính quyền dân sự và ngoại giao đoàn tại vườn hồng của phủ Tổng thống. Sau cuộc gặp gỡ tại đây, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với những người trẻ tại nhà thờ Thánh Charles của Tin lành Luther vào lúc 11:50. Lúc 13:00, Đức Thánh Cha sẽ ăn trưa với đoàn tùy tùng tại tu viện của các nữ tu dòng Brigidin ở Pirita. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các nhân viên bác ái Công giáo tại nhà thờ chính tòa hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ vào lúc 15:15. Liền đó, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cho công chúng tại quảng trường tự do vào lúc 16:30. Lúc 18:30 sẽ có nghi thức tiễn biệt tại sân bay quốc tế Tallinn. Và Đức Thánh Cha sẽ về đến Roma lúc 21:20. Tin Tổng đốc phận Hà Nội. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở thần học. Chiều tối ngày 17 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng đốc phận Hà Nội, đã đến huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở thần học. Trong tâm tình của những người con, đầu giờ huấn đức, một thầy đại diện cho các anh em nói lên tâm tình tạ ơn và cảm ơn Đức Hồng y về sự hiện diện của ngài. Mở đầu bài chia sẻ, Đức Hồng y Phêrô đã nhấn mạnh với các chúng sinh về câu khẩu hiệu của năm học này: hãy vào cửa hẹp. Ngài mời gọi anh em hãy mạnh dạn và can đảm để đi vào cửa hẹp, đồng thời cũng chỉ ra những thách đố hiện tại của giáo hội hoàn vũ và mời gọi chúng sinh hãy hiệp thông cầu nguyện cho giáo hội. Đức Hồng y Phêrô nêu lên vấn đề lạm dụng tính dục và những thách đố nặng nề nhất trong giáo hội về giáo sĩ trị, ảnh hưởng rất lớn trên đời sống giáo hội, khiến nhiều tín hữu mất niềm tin. Đức Hồng y cũng chỉ ra những điểm tích cực như hình ảnh một cây cổ thụ trong rừng đổ gây âm vang cả khu rừng, nhưng bên cạnh đó cũng có biết bao nhiêu cây khác vẫn đang đứng vững thì ta lại không để ý tới. Hình ảnh đó gợi lên rất nhiều những người vẫn đang âm thầm làm việc, bao nhiêu việc tốt giáo hội đang làm. Nên chúng ta cũng phải có sự khiêm tốn, nhìn ra điều tích cực đó. Như lời Đức Thánh Cha Francisco đã nói, giáo hội thương tích, biết cảm thông với thế giới, không đặt mình là trung tâm, không che đậy, nhưng trao nó cho người có thể chữa lành là Đức Giêsu Kitô. Đức Hồng y Phêrô nói tiếp trong bài huấn đức: giáo hội đang trải qua những thách đố khó khăn như vậy, chúng ta chỉ có thể biết cậy dựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nói theo Đức Thánh Cha Francisco là phải biết cầu nguyện và sám hối để cầu xin lòng tha thứ của Thiên Chúa. Đó là những phương thế tuyệt hảo mà Chúa đã ban cho chúng ta. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Hồng y Phêrô nói với các chúng sinh phải biết cầu nguyện xin Chúa giữ gìn. Nếu ai sa ngã, hãy chạy đến với Chúa để được đứng lên. Người chúng sinh hãy tận dụng thời gian huấn luyện để hoàn thiện bản thân ngày một nên tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, tức là ngày 18 tháng 9, lúc 5:15, Đức Hồng y Phêrô đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho chủng viện. Cùng hiệp dâng thánh lễ với Đức Hồng y Phêrô có Đức Cha Giám đốc Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha giáo đang giảng dạy tại Đại chủng viện và anh em chủng sinh khoa thần học. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Phêrô đã gợi lại khung cảnh thành Na-im của Tin Mừng theo Thánh Luca. Nơi đây, Thiên Chúa đã biểu lộ lòng thương xót của Ngài qua Đức Giê-xu. Ngài ra lệnh cho xác chết trỗi dậy. Uy quyền sức mạnh đó chỉ có nơi Đức Giê-xu, vì Ngài là Thiên Chúa, ngoài Ngài ra không có ai có thể làm được điều đó. Đức Hồng y Phêrô nhấn mạnh, Thánh Luca muốn nói với mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa Giê-xu, tin Chúa Giê-xu, vì Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Ngài đã quặn lòng khi đứng trước những đau khổ tội lỗi của con người, nhất là cái chết của chàng thanh niên trẻ. Vì thế, Chúa sẽ chặn lòng thương xót mỗi người chúng ta là những người yếu đuối và tội lỗi. Cuối bài chia sẻ, Đức Hồng y mời gọi mỗi người hãy luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa với tất cả sự tín thác, niềm vui và bình an như một hứng khởi cho năm học mới này. Tin giáo hội tại Pháp. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp về tình trạng của giáo hội hiện nay. trong nhiều năm qua, giáo hội của chúng ta đã bị thử thách rất nhiều. Anh chị em giáo dân, hàng giáo sĩ, những người thánh hiến, tất cả chúng ta đều bị rúng động sâu sắc trước những tiết lộ gần đây về tình trạng lạm dụng đang được công bố trên khắp thế giới và cả ở đất nước chúng ta. Chúng tôi rất buồn và xúc động trước những nỗi đau khôn tả của các nạn nhân và gia đình họ. Các giám mục Pháp đã cho biết như trên trong lời mở đầu thông điệp gửi dân Chúa tại Pháp, được gửi bởi các giám mục Pháp và được các thành viên của Hội đồng Thường trực thông qua, với chữ ký của Đức Hồng Y George Bonchier, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp. Đây là lần đầu tiên các giám mục gửi một thông điệp chính thức tới dân Chúa tại Pháp về những trường hợp lạm dụng mà giáo hội tại Pháp và cách riêng là danh tiếng của giáo hội đã và đang bị thử thách. Trong thông điệp này, các giám mục không đề cập đến bất kỳ trường hợp cụ thể nào, hay cả một trường hợp tại Lyon liên quan đến các cáo buộc cho rằng Đức Hồng Y Philippe Barbarin đã không sa thải một linh mục lạm dụng là trường hợp đang gây ấn tượng mạnh trong công luận tại Pháp. Tuy nhiên, các ngài lặp lại rằng, trước hết, những suy nghĩ của chúng tôi hướng về những người đã bị đánh cắp thời thơ ấu của họ. Những cuộc sống thơ ngây đã bị in hằn vĩnh viễn bởi những hành động tàn bạo. Những người tin Chúa và những người không tin có thể thấy rằng, những hành động mà một số người phạm phải đã và đang gây ra những tác động tai hại trên toàn thể giáo hội, cho dù hành động của họ là hành vi phạm tội hay sự im lặng đáng trách. Tất cả chúng ta đều phải chịu đựng sự nghi ngờ này ảnh hưởng đến tất cả giáo hội và cách riêng là các linh mục. Trước tình hình này, các giám mục Pháp cảnh báo rằng, anh chị em giáo dân đừng để những nghi ngờ như thế có thể làm giảm lòng tin của mọi người đối với giáo hội và đối với các linh mục. Trên thực tế, các ngài nhấn mạnh rằng, cuộc chiến chống lại mọi hình thức lạm dụng sẽ được tiếp tục một cách liên tục. Trong thông điệp, các giám mục Pháp cũng bày tỏ sự quan tâm và tình cảm đối với các linh mục trong giáo hội chúng ta. Và các ngài nói thêm rằng, chúng tôi là các giám mục muốn xác nhận rằng chúng tôi ủng hộ các linh mục trong các giáo phận của chúng ta và kêu gọi tất cả anh chị em tín hữu hãy chứng tỏ lòng tin tưởng của họ nơi các ngài. Thông điệp kết thúc bằng cách nhắc đến thư của Đức Giáo Hoàng Francisco gửi dân Chúa và kêu gọi anh chị em tín hữu của các giáo phận đưa những lời dạy của Đức Thánh Cha vào thực hành, bởi vì chỉ thông qua những nỗ lực và sự thận trọng của mọi người, chúng ta mới có thể khắc phục thành công thảm họa lạm dụng này trong giáo hội. Thông điệp của các giám mục Pháp được kết thúc bằng cách thông báo rằng một số nạn nhân sẽ được mời tham gia vào hội nghị toàn thể tiếp theo của các giám mục được tổ chức tại Lộ Đức, nơi họ sẽ được các vị giám mục đón tiếp và lắng nghe.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, Thanh Phong xin gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 vừa qua.
Đức cha An Phong tiếp tục bài thuyết trình như sau. 3. Lãnh vực để thực thi sứ mạng phúc âm hóa, thiêng liêng và trần thế. Đúng là nơi người tín hữu giáo dân, dụ ngôn muối và ánh sáng có ý nghĩa và giá trị thực dụng nhất. Thật đáng ước mơ khi được sống trong một quốc gia tôn trọng các quyền con người. Ngược lại, thật đáng buồn khi một quốc gia không tôn trọng các quyền tự do chính đáng của con người trong cuộc sống. Đây là vấn đề được đặt ra không chỉ ở bình diện quốc gia, mà còn ở bình diện quốc tế. Vì thế mà cần có Liên Hiệp Quốc để can thiệp và các tổ chức quốc tế để lên tiếng đòi quyền lợi nhân danh những con người thuộc quốc gia đó trong sự liên đới toàn cầu. Thực tế đáng buồn là tại quốc gia nào theo chế độ độc tài, đảng trị, các quyền căn bản của con người không thực sự được tôn trọng và đáp ứng, có chăng chỉ ở một mức độ nào đó. Tại Hàn Quốc, người Công giáo tham gia vào các lĩnh vực trần thế, xã hội và chính trị một cách rất tích cực, vì thế mà đạt được những kết quả đáng kể trong công cuộc phúc âm hóa. Tại Việt Nam hiện nay, người Công giáo vẫn bị hạn chế nhiều trong việc tham gia này, mặc dù rất muốn. Phải chăng vì thế mà công cuộc phúc âm hóa bị trì trệ? Có lần tôi được tiếp xúc với một giám mục Thái Lan. Ngài cho biết số người theo đạo Công giáo tại giáo phận của Ngài rất ít, trong khi đó số linh mục, tu sĩ lại đông. Thế các vị ấy đảm trách những công việc gì? Mục vụ giáo xứ chăng? Ngài cho biết tại giáo phận của Ngài, một số lớn các linh mục và tu sĩ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, điều hành trường học công giáo các cấp, và các trường công giáo ấy rất được tín nhiệm. Thái Lan là một nước tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tuy Phật giáo là quốc giáo của họ. Như trong phần trình bày giáo thuyết, chúng ta đã trích dẫn tông huấn Christi Fidelis Laici, nhắc nhở cần giúp người tín hữu tránh thái cực thứ hai, là cám dỗ bào chữa cho sự tách biệt không thể biện minh giữa đức tin và đời sống, giữa việc đón nhận tin mừng và hoạt động cụ thể trong các lĩnh vực trần thế khác nhau. Nhận định của chúng tôi là người tín hữu ở Việt Nam đang lâm vào tình trạng này. Đó là dừng dưng xa rời các thực tại trần thế để chỉ lo bảo vệ đức tin, không quan tâm đến việc đem tin mừng thấm nhập vào môi trường trần thế, đang rất cần muối, men, ánh sáng của Chúa Kitô để được biến đổi. Sự dừng dưng của người Kitô hữu trong vấn đề này, cộng với tình trạng dừng dưng do ảnh hưởng của thuyết vô thần nơi anh em lương dân, đối với niềm tin tôn giáo, khiến cho đạo Công giáo không có ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội Việt Nam ngày nay. 4. Sự hợp tác giữa các thành phần dân Chúa trong sứ mạng phúc âm hóa. Phải chăng trong lĩnh vực này, sự hợp tác còn ở mức độ lỏng lẻo, thiếu sự quan tâm đúng mức từ phía các chủ trăn, khiến cho hoạt động phúc âm hóa ít hiệu quả? Sự tôn trọng và phát huy quyền tham gia vào sứ mạng này của người giáo dân chưa được các chủ trăn lưu tâm. Các hội đoàn công giáo tiến hành, dù được thiết lập hay hoạt động, nhưng nếu thiếu sự chăm sóc, huấn luyện, đồng hành, hỗ trợ, thì cũng khó mà có kết quả. Chưa kể tại nhiều nơi, các chủ trăn thờ ơ với sự hiện diện của các hội đoàn và những hoạt động của giáo dân. Nại cớ phiền toái, không đi đến đâu, cũng không lo lắng để huấn luyện họ đi đúng đường hướng của giáo hội. Xin kể một câu chuyện, tại một giáo xứ, giáo dân xin cha sở cho tái lập hội Legio Mariae, đã bị ngưng hoạt động từ lâu. Cha xứ trả lời, tại xứ của tôi chỉ có một hội mà thôi, đó là hội Thánh Đức Chúa Trời. Cha xứ đã không làm, mà người giáo dân muốn làm, cha không cho. Có thể áp dụng lời Chúa Giêsu ở đây chăng? Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Giáo luật khoản 299 triệt 1 công nhận các tín hữu có quyền thành lập các hiệp hội, qua một sự hợp đồng riêng tư giữa họ với nhau, nhằm những mục tiêu như phụng tự công cộng, đạo lý Kitô giáo, thực hành các việc tông đồ như truyền bá phúc âm, công tác đạo đức hoặc bác ái, thấm nhuần tinh thần Kitô giáo vào trật tự trần gian, tuy vẫn tôn trọng nhà chức trách. 5. Chứng tá đời sống. Chúng ta đã biết, trong phần huấn quyền nói trên, người giáo dân bất kỳ là ai, ở lứa tuổi nào, trong vai trò nào, đều có thể là chứng nhân phúc âm hóa bằng đời sống rất thuận lợi, bất cứ ở đâu, lúc nào và với ai. Đây là điều rất đáng khen ngợi và cổ vũ. Giáo dân Việt Nam, dù yếu kém về mặt giáo lý, không tự tin và mạnh dạn đủ để nói về đức tin của mình, nhưng họ đang sống đức tin ấy. Ta có thể chứng nghiệm điều ấy qua sự thực hành đạo rất đông đảo, làm xúc động nhiều người. Nhiều nơi và nhiều lúc, người Công giáo Việt Nam đã quả cảm tuyên xưng đức tin, dù phải chịu bất công, thiệt thòi về mặt xã hội. Những anh em dân tộc thiểu số cũng nêu gương sáng gắn bó thiết tha với niềm tin, và quảng đại chịu nhiều khốn khó còn hơn người Kinh nữa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thấy hai điều nhức nhối này là, nhiều người giữ đạo theo thói quen, giữ đạo vì truyền thống, hình thức, và nhiều người có đạo, nhưng vì quyền lợi vật chất và địa vị xã hội, hoặc cầu an, đã đành tâm chối đạo, giấu giếm đức tin. 6. Liên đới. Càng ngày, ta càng thấy ý thức liên đới mạnh mẽ hơn giữa mọi người với nhau trong quyền lợi và nghĩa vụ, về phương diện tôn giáo cũng như xã hội. Tục ngữ có câu, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Lấy ví dụ cụ thể, trong giáo hội, linh mục xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, thì những người có mối ràng buộc với nhau, như giám mục với linh mục phải đồng trách nhiệm. Trong lĩnh vực thể thao, một giải thưởng được trao và chia sẻ đồng đều giữa các cầu thủ trong đội, chứ không phải kẻ ít người nhiều. Trong sứ mạng phúc âm hóa cũng vậy, mọi thành phần trong giáo hội, giáo phận hay giáo xứ phải đồng chia sẻ sự liên đới và trách nhiệm với nhau. Kế hoạch thực hiện sứ mạng phúc âm hóa phải được mọi người liên đới chia sẻ và chịu trách nhiệm với nhau, chứ không có cảnh tự ý tự quyền và chịu trách nhiệm một mình. Về điểm này, chúng ta phải nhìn nhận rằng, tại Việt Nam, từ xưa đến nay, vẫn có náo trạng đơn thương độc mã, một mình làm, một mình chịu. Người ta nhận xét rằng, một người Việt Nam có thể giỏi giang, trội vượt hơn chục người nước ngoài trong công việc cá nhân, nhưng chỉ cần vài người nước ngoài chung vai thích cánh làm việc tập thể, thì bằng cả mấy chục người Việt Nam cộng lại. Náo trạng cá nhân, cục bộ nơi người Việt Nam còn rất mạnh. Nhận định về tính liên đới trong sứ mạng phúc âm hóa tại Việt Nam hiện nay, không cho chúng ta sự lạc quan lắm. Lấy một trường hợp điển hình, các hội dòng địa phương hay quốc tế đang hiện diện tại Việt Nam mà có linh đạo hay hoạt động hướng đến sứ mạng phúc âm hóa thì rất đông, các tu sĩ cũng nhiều. Nói lên hội dòng đó đáp ứng đúng nguyện vọng của các tu sĩ, muốn dâng hiến cuộc đời cho công cuộc quan trọng này. Nhưng rồi thực tế nhiều hội dòng chưa mặn dạn gửi tu sĩ dấn thân vào sứ mạng này, mà hoạt động riêng rẽ, không liên kết với nhau. Cách đây 2 năm, Ủy ban Loan báo Tin mừng đã tổ chức một cuộc hội thảo với các hội dòng mang chủ đề chung tay loan báo Tin mừng đến vùng ngoại vi, kêu gọi các hội dòng liên kết với nhau để thi hành sứ mạng này, nhưng hiện nay không thấy chuyển biến gì. 7. Cổ võ và huấn luyện sứ mạng phúc âm hóa cho giáo dân. Đây là một vấn đề nhức nhối. Phải nhận rằng cho đến nay, người ta thích trưng các biểu ngữ, ra đi loan báo tin mừng, hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, đến vùng ngoại vi, rồi thôi. Việc huấn luyện người tín hữu để họ tham gia vào sứ mạng này với sự hiểu biết và ý thức cũng như tâm huyết chưa được chú trọng mấy. Trong các chủng viện, môn truyền giáo học, tuy có nhưng mang tính lý thuyết và ít để ý đến bối cảnh đa văn hóa, đa tôn giáo của Á Châu. Các linh mục bằng lòng với công việc mục vụ cho người đang giữ đạo, chứ chưa nhiệt huyết ra đi loan báo tin mừng cho người lương dân, hoặc cũng chưa nhiệt tâm đi tìm các chiên lạc, tân phúc âm hóa cho những người đang xa cách, hờ hững với niềm tin và thực hành đạo. Việc đào tạo người tín hữu giáo dân để tham gia sứ mạng này hầu như không có gì. Chưa thấy có trường đào tạo giáo dân về các môn khoa học thánh. Học viện công giáo mới hoạt động được 3 năm, chủ yếu cho các linh mục, tu sĩ và một vài giáo dân. Trung tâm mục vụ của Tổng giáo phận Sài Gòn có một số hoạt động nhằm đào tạo giáo dân. Một câu chuyện điển hình, tại một giáo xứ, trong cuộc họp Legio Mariae, một bà báo cáo công tác thăm lương dân. Thấy trên bàn thờ trong nhà có bát hương, ly nước, bà giẫm chân bẹt bẹt, chỉ vào bàn thờ mà nói, bây giờ mà còn thờ chi 3 cái thứ này, dẹp đi. Rồi tôi dẫn đến nhà thờ xin theo đạo thờ Chúa muôn loài. Chết thật cái cách loan báo tin mừng như thế này, chỉ vì không được huấn luyện. 8. Hội nhập văn hóa và phúc âm hóa. Như Tông huấn giáo hội tại Á Châu đề nghị, không thể mong sứ mạng phúc âm hóa tại Việt Nam đem lại kết quả nếu không lưu ý đến vấn đề hội nhập văn hóa trong bối cảnh nước Việt Nam là một nước Á Châu, nơi giao thoa nhiều nền văn hóa như Trung Hoa, Ấn Độ, pha một chút ảnh hưởng từ Campuchia, với ba tôn giáo lớn là Khổng, Lão, Phật đã cắm rễ lâu đời tại Việt Nam. Với các tập tục mang tính tín ngưỡng dân gian, với lòng tôn kính tổ tiên sâu nặng nơi người Việt Nam. Chúng ta không được quên rằng cuộc tranh luận về nghi lễ ở Trung Hoa, thờ kính Khổng Tử và tổ tiên, đã gây bao thiệt hại cho việc loan báo tin mừng ở Trung Hoa lẫn Việt Nam cho đến gần đây. Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 1974 đã cho phép người Công giáo Việt Nam được thực hành và chủ động tham dự một số nghi lễ tôn kính tổ tiên, vì coi đó là những việc làm hợp với chữ hiếu, để tỏ lòng tôn kính, tưởng nhớ, biết ơn các bậc sinh thành. Việc hội nhập văn hóa là việc vẫn còn phải được tiếp tục nghiên cứu, đào sâu và thích nghi tại Việt Nam. Sắp tới, Ủy ban Văn hóa đệ trình Hội đồng Giám mục Việt Nam, để xin cho áp dụng một số thích nghi nữa trong phụng vụ liên quan đến tang lễ và cưới hỏi. Chúng ta nhận thấy tại Việt Nam, nhiều giáo dân, kể cả linh mục, tu sĩ, vẫn lúng túng, không biết phải ứng xử thế nào khi đối diện với những trường hợp nghi vấn về quan niệm và niềm tin tín ngưỡng. Trong một số lĩnh vực, như quan hôn tang tế, sợ va vấp vào mê tín dị đoan, tôn thờ ngẫu tượng, làm mất thiện cảm với lương dân và các tôn giáo bạn. Vì thế, các vị chủ chăn phải hướng dẫn, huấn luyện dân chúa, hầu tránh những đổ vỡ, mất mát. Từ ít lâu nay, việc đối thoại liên tôn tại Việt Nam có nhiều nỗ lực tích cực từ phía Công giáo, nhằm xích lại gần với các tôn giáo bạn, nói lên thiện ý tôn trọng, hòa đồng, tránh hiểu lầm đố kỵ. Nhưng phải nhận rằng, kết quả còn rất nhỏ bé, và vẫn còn khoảng cách rất lớn với tôn giáo bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài thuyết trình của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Hội thảo Toàn quốc về Phúc âm hóa diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9 vừa qua. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bài thuyết trình này trong lần phát tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo lý Hội thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã nói về việc tôn trọng sự toàn vẹn của các thụ tạo và sơ lược về học thuyết xã hội của giáo hội. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về hoạt động kinh tế và công bằng của xã hội, cũng như về sự công bằng và tình liên đới giữa các quốc gia. Truyền thống Kinh Thánh lặp đi lặp lại những lần Thiên Chúa chúc phúc cho những ai giúp đỡ người nghèo và kết án những ai ức hiếp họ. Theo truyền thống ấy, Hội Thánh vẫn luôn yêu thương người nghèo. Đây là nguồn cảm hứng được kín múc từ bài giảng Tám mối phúc thật của Đức Giê-xu và từ sự nghèo khó của chính người. Tuy nhiên, chữ nghèo không chỉ giới hạn ở sự thiếu thốn vật chất, nhưng còn là sự nghèo đói về văn hóa và tôn giáo. Tình yêu đối với người nghèo không thể đi đôi với lòng ham muốn giàu sang quá độ, cũng như việc sử dụng của cải một cách quá ích kỷ. Thánh Gioan Kim Khẩu nhắc lại trách nhiệm này với những lời khẩn thiết rằng: không chia sẻ của cải dư thừa cho người nghèo là ăn cắp và cướp lấy mạng sống của họ. Những của cải dư thừa mà chúng ta đang nắm giữ thì thuộc về người nghèo. Tương tự như vậy, các việc từ thiện là những hành vi bác ái, qua đó chúng ta giúp đỡ tha nhân những gì cần thiết cho thể xác và tinh thần của họ. Hành động bác ái là một trong những bằng chứng của tình yêu huynh đệ và là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Thánh Gregorio cả nói rằng, khi tặng những thứ cần thiết cho người nghèo, chúng ta không làm vì lòng quảng đại cá nhân, nhưng là hoàn trả cho họ những gì thuộc về họ. Qua đó, chúng ta chu toàn một trách nhiệm công bằng hơn là thực hiện một hành vi bác ái. Tuy nhiên, chúng ta cũng để ý, ngày nay còn rất nhiều người đang gặp phải sự khốn cùng dưới nhiều hình thức, từ thiếu thốn vật chất đến bất công, đàn áp, bệnh tật, vân vân. Những sự khốn cùng này cho thấy hậu quả của tội lỗi nơi con người. Đó cũng là lý do Đức Kitô đã chạy lòng thương xót và mang lấy thân phận khốn cùng của con người, tự đồng hóa mình với con người. Sách Đệ Nhị Luật khuyến cáo rằng, người nghèo không bao giờ vắng bóng trên trần gian. Vì thế tôi truyền cho anh em, phải mở rộng bàn tay cho những anh chị em nghèo đói, cùng khổ đang sống trên đất nước của anh em. Truyền thống cựu ước thực hành những năm toàn xá, cấm cho vay nặng lãi hay siết nợ, buộc phải trả lương hàng ngày, quyền được mót ở ruộng lúa và vườn nho. Thánh Rosa Thành Lima đã nói, khi chúng ta phục vụ người nghèo và người bệnh là chúng ta phục vụ chính Đức Giêsu. Chúng ta không được lơ là trong việc giúp đỡ tha nhân, vì chúng ta phục vụ Chúa Giêsu trong anh chị em mình. Quý vị và các bạn thân mến, nói một cách tổng quát, điều răn thứ bảy dạy ta không được trộm cắp hay tham lam lấy của người khác. Mọi hình thức chiếm đoạt hay sử dụng tài sản của kẻ khác cách bất công đều vi phạm điều răn thứ bảy. Những vi phạm bất công đều phải đền bù tương xứng theo nguyên tắc công bằng giao hoán. Điều răn thứ bảy cũng dạy chúng ta phải thực thi công bằng và bác ái khi quản lý của cải trần thế và thành quả lao động của chính mình. Mọi tài nguyên trong vũ trụ này đều thuộc về toàn thể nhân loại nói chung. Vì vậy, mọi tài nguyên khoáng sản trên thế giới không những thuộc về chúng ta mà còn thuộc về các thế hệ tương lai. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, Hội Thánh có quyền lên tiếng khi những quyền căn bản của con người hay ơn cứu độ đòi buộc. Hội Thánh quan tâm đến công ích thuộc lĩnh vực trần thế của loài người, bao lâu công ích này quy hướng vào sự thiện hảo tối cao là cùng đích của chúng ta. Vì thế có thể nói, mấu chốt của các vấn đề xã hội là làm thế nào để của cải Thiên Chúa sáng tạo cho mọi người hưởng dụng, đến được tận tay mọi người theo lẽ công bằng và tương trợ bác ái. Những ý tưởng trên đưa chúng ta đến một hệ luận khác, là cần có sự liên đới, tương thân tương ái giữa các dân tộc và quốc gia với nhau. Nhờ đó, việc phát triển đích thực và bền vững của toàn thể nhân loại được thực hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu về điều răn thứ 8. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp nối chương trình, Đình Tuấn xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Tôn kính cha mẹ là thừa nhận giá trị thực tại và tầm quan trọng của các ngài trong cuộc đời chúng ta. Với các cử chỉ cụ thể diễn tả sự tận tụy, tình yêu thương và săn sóc đối với các ngài, Việc thừa nhận này khiến cho con người sống lâu hạnh phúc. Cả khi không phải mọi cha mẹ đều tốt lành và mọi tuổi thơ đều thanh thản. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư 19 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các nhóm hiện diện cũng có một nhóm 27 tín hữu Việt Nam đến từ Mỹ và một nhóm 55 nữ tu dòng Thánh Phaolô Thành Sạc đang tham dự khóa thường huấn tại nhà mẹ ở Roma, trong đó có một số các chị đến từ Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa điều răn thứ tư dạy thảo kính cha mẹ. Dựa trên bốn câu đầu chương 6, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô viết rằng: Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Đức Thánh Cha nói, trong hành trình bên trong 10 lời của Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tới điều răn thảo kính cha mẹ. Đây là việc tôn kính các bậc sinh thành. Việc tôn kính đó là gì? Đức Thánh Cha trả lời, từ Do Thái ám chỉ vinh quang, giá trị, dịch sát chữ là sức nặng, sự vững chắc của một thực tại. Đây không phải là vấn đề hình thức bề ngoài mà là sự thật. Tôn kính Thiên Chúa trong Thánh Kinh có nghĩa là thừa nhận thực tại của Ngài, tính sổ với sự hiện diện của Ngài. Điều này cũng được diễn tả với các lễ nghi, nhưng nhất là bao hàm việc dành cho Thiên Chúa chỗ đứng đúng đắn trong cuộc sống của mình. Tôn kính cha mẹ như vậy có nghĩa là thừa nhận tầm quan trọng của các Ngài, cả với các cử chỉ cụ thể, diễn tả sự tận tụy, tình yêu mến và việc chăm sóc các Ngài. Nhưng không phải chỉ có thế thôi. Lời thứ tư có một đặc thái của nó, đó là điều răn chứa được một hiệu quả. Thật thế, nó nói, hãy tôn kính cha mẹ con như tôn kính Chúa là Thiên Chúa của con đã truyền cho con, để ngày đời con được kéo dài và con được hạnh phúc trong xứ sở Chúa là Thiên Chúa ban cho con. Tôn kính cha mẹ đưa tới một cuộc sống lâu dài hạnh phúc. Từ hạnh phúc chỉ xuất hiện trong 10 điều răn liên quan tới cha mẹ. Sự khôn ngoan ngàn đời này tuyên bố điều mà các khoa học nhân văn đã chỉ biết soạn thảo ra hơn một thế kỷ nay thôi. Đó là dấu vết của tuổi thơ ghi đậm suốt cuộc đời chúng ta. Thường khi để hiểu được là một người đã lớn lên trong một môi trường lành mạnh và quân bình. Nhưng ta cũng cảm nhận được, nếu một người đến từ các kinh nghiệm bị bỏ rơi hay bạo lực. Tuổi thơ của chúng ta cũng giống như một vết mực không thể xóa nhòa được. Nó được diễn tả ra trong các sở thích, các kiểu sống, cả khi có vài người tìm cách giấu kín các vết thương đầu đời của mình. Nhưng điều răn thứ tư còn nói hơn thế nữa. Nó không đề cập đến lòng tốt của cha mẹ. Nó không đòi hỏi rằng cha mẹ phải hoàn thiện. Nó nói với một cử chỉ của con cái, không kể đến các công lao của cha mẹ, và nó nói lên một điều ngoại thường và giải thoát. Cả khi không phải mọi cha mẹ đều tốt lành, và không phải mọi tuổi thơ đều thanh thản. Mọi con cái có thể hạnh phúc, bởi vì việc đạt tới một cuộc sống tràn đầy và hạnh phúc tùy thuộc nơi việc thừa nhận đúng đắn đối với người đã cho chúng ta chào đời. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nghĩ lời này có thể xây dựng trường nào đối với biết bao nhiêu người trẻ đã có các lịch sử khổ đau. Và đối với tất cả những ai đã phải đau khổ trong tuổi trẻ. Nhiều vị thánh và rất nhiều Kitô hữu, sau một tuổi thơ đau khổ đã sống một cuộc đời rạng rỡ. Bởi vì nhờ Chúa Giêsu Kitô, họ đã giải hòa với đời sống. Chúng ta hãy nghĩ tới chân phước Sunrisio, nhưng tháng tới đây sẽ là thánh. Người thanh niên trẻ người Napoli 19 tuổi này đã kết thúc cuộc sống hòa giải với biết bao nhiêu đau khổ, với biết bao điều, bởi vì con tim của Ngài đã thanh thản, và Ngài đã không bao giờ khước từ cha mẹ mình. Chúng ta hãy nghĩ tới Thánh Camillo de Lenlis, từ một tuổi thơ hỗn loạn, đã xây dựng một cuộc sống của tình yêu thương và phụng sự. Và chúng ta hãy nghĩ tới Thánh nữ Giuseppina Panchita, đã lớn lên trong một cuộc đời nô lệ kinh hoàng. Hay tới chân phước Carlo Gnocchi, mồ côi và nghèo khổ. Và tới chính Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, bị mất mẹ ngày còn bé. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định như sau. Con người tới từ bất cứ lịch sử nào, đều nhận được từ điều răn này định hướng dẫn đưa tới Chúa Kitô. Thật thế, nơi Ngài được tỏ lộ Thiên Chúa Cha đích thật, đấng cống hiến cho chúng ta việc tái sinh từ trên cao. Các bí ẩn của cuộc sống chúng ta được chiếu sáng, khi ta khám phá ra rằng, từ muôn đời Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một cuộc sống là con của Ngài. Trong đó, mỗi một hành động là một sứ mạng nhận được từ Ngài. Các vết thương của chúng ta bắt đầu trở thành các tiềm năng. Khi nhờ ơn Thánh, chúng ta khám phá ra rằng, bí ẩn đích thật không còn là cái tại sao tất cả những điều này đã xảy ra cho tôi, mà là tất cả những điều xảy ra cho tôi là để cho ai. Thiên Chúa đã rèn luyện tôi cho công trình nào qua lịch sử của tôi. Ở đây, mọi sự đều đảo lộn, tất cả đều trở thành quý báu, tất cả trở thành xây dựng. Kinh nghiệm của tôi, cả khi có buồn sầu và đau đớn, nhưng dưới ánh sáng của tình yêu, trở thành suối nguồn cứu độ cho các người khác, cho ai đó như thế nào. Khi ấy chúng ta có thể bắt đầu tôn kính cha mẹ của chúng ta với sự tự do của những người trưởng thành, và với sự chấp nhận thương xót các giới hạn của các ngài. Tôn kính cha mẹ vì các ngài đã cho chúng ta sự sống. Nếu bạn đã xa rời cha mẹ, hãy cố gắng trở về với các ngài, trở về với các ngài. Có lẽ các ngài đã già yếu rồi. Các ngài đã cho bạn sự sống. Thế rồi giữa chúng ta có thói quen nói các điều xấu xa, cả các lời tục tĩu nữa. Cho tôi xin, đừng bao giờ chửi rủa cha mẹ người khác. Đừng bao giờ lăng nhục mẹ, đừng bao giờ chửi rủa cha, đừng bao giờ. Anh chị em hãy quyết tâm như vậy trong lòng đi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không chửi rủa mẹ hay cha của ai cả. Các vị đã cho sự sống, không được chửi rủa các vị. Cuộc sống tuyệt diệu này đã được cống hiến cho chúng ta, không áp đặt. Tái sinh trong Chúa Kitô là một ơn cần tiếp nhận một cách tự do, và đó là kho tàng của bí tích rửa tội. Trong đó, hoạt động của Chúa Thánh Thần chỉ có một cha duy nhất của chúng ta là cha trên trời. Xin cảm ơn anh chị em. Kế đó, Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện tại quảng trường. Ngài chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ecos, Đan Mạch, Na Uy, Kenya, Nam Phi, Tanzania, Australia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Canada và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cảm ơn các bài ca của phái đoàn Indonesia và Australia. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Đức, đặc biệt các học sinh trường trung học Malinkos Dortmund và ra hát Đinh Dơ Cam. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa trao ban cho từng người một sứ mệnh. Hãy rộng mở con tim cho lời Ngài và để cho Chúa hướng dẫn cuộc sống. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên khóa họp của các viện trường các đại chủng viện, nhóm mục vụ Careta của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và các giáo lý viên giáo phận Nogales bên Mexico. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, đặc biệt nhóm hành hương do Đức Cha Marconi Vinicius hướng dẫn, và nhóm học sinh trường Thánh Ignacio Fortaleza. Với các nhóm đến từ Trung Đông, Đức Thánh Cha nói, Con cái là món quà Chúa ban đáng được cha mẹ gìn giữ che chở. Đằng khác, con cái cũng phải tôn kính săn sóc cha mẹ. Thật không có gì tốt đẹp hơn là một gia đình đoàn tụ quanh tình yêu thương. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, Sự hòa hợp giữa cha mẹ trao ban an ninh cho con cái, dạy cho chúng biết vẻ đẹp của tình yêu thương, lòng trung thành, sự liêm chính, và làm nảy sinh ra sự kính trọng và lòng biết ơn vâng lời cha mẹ. Tôi chúc lành cho các cha mẹ kiếm tìm sự hài hòa và thánh thiện trong gia đình, và các con cái biết tiếp nhận các nhu cầu của cha mẹ. Đức Thánh Cha cũng báo cho mọi người biết, ngày 22 tháng 9 này, tại Nem bên Rumani, chị Veronica Anta, giáo dân dòng Ba Francisco, sẽ được phong chân phước, vì chị đã bị giết vì đức tin hồi năm 1958. Chúng ta cảm tạ Chúa vì người phụ nữ can đảm này đã dâng hiến mạng sống làm chứng cho tình yêu đích thật đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha khích lệ họ luôn hướng về Chúa Kitô, là nơi Thiên Chúa Cha tự tỏ hiện và là đấng giúp tái sinh từ trên cao. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster. Santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Et in solium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư 19 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Lãnh sứ mạng hồng ơi,
bước theo Ngài.
cha bước theo thầy, con tin thay lời muôn nơi, con nay tin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tự do dân hiến, con đi theo Chúa cưỡi ngựa lên cây tiên, cho dân bao đời, cho người đông ấm yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, suốt dọc dài lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đến với con người bằng sự bao dung tha thứ cho người tội lỗi, bằng cuộc tìm kiếm những con chiên đi lạc, bằng cử chỉ ân cần xoa dịu những nỗi đau nơi con người. Bản chất của Thiên Chúa là tình yêu, người không ngừng biểu lộ tình yêu ấy qua những hành động cụ thể, qua việc dâng hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Hôm nay, phụng vụ giáo hội mừng kính Thánh Sử Matthew, Ngài là một trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Ơn gọi của Matthew là một huyền nhiệm, một minh chứng sống động cho lòng nhân từ của Thiên Chúa. Matthew vốn là một nhân viên thu thuế, một nghề bị xã hội coi là tội lỗi, không xứng đáng được ngồi ăn uống với người khác. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chọn gọi và còn trao phó cho ông sứ mạng cao quý, đó là bước theo Chúa đi loan báo tin mừng. Tin mừng cho chúng ta thấy cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một nhân viên thu thuế tên là Matthew. Người gọi ông và ông bỏ công việc hái ra tiền mà đi theo người. Mới nghe qua, chúng ta cảm thấy đây là cuộc gặp gỡ tưởng như rất tình cờ không hẹn trước. Chúa Giêsu xem ra là người dễ dãi, không hề tìm hiểu tính tình và đời tư của người môn đệ. Còn viên thu thuế Matthew ví như một người nông nổi, nên dễ dàng tin và đi theo người khác. Thiên Chúa không suy nghĩ và hành động như con người, người có đường lối riêng để cứu độ chúng ta. Có lần, mấy người Pha-ri-sêu phản đối kịch liệt khi thấy Chúa Giêsu ngồi ăn cùng với người tội lỗi. Họ bắt bẻ và kết án Chúa vi phạm luật Do Thái. Chúa Giêsu liền khẳng định cho họ hiểu, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi đến không để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Chúa Giêsu nhắc nhở về lời của Gia-vê Thiên Chúa nói với dân Do Thái. Lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận. Chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Tội lỗi vốn xấu xa, nhưng tội nhân thì đáng được yêu thương, vì họ cũng là tạo vật được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu một người nào đó không được ơn cứu rỗi, thì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu xem ra vô hiệu. Nếu còn một người sống trong tội lỗi, thì Thiên Chúa càng gia tăng ân sủng và ơn tha thứ, để đưa dẫn họ về nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa. Tình thương của Thiên Chúa bao la hơn những gì lòng người mong đợi, sâu hơn và phủ lấp muôn vàn tội lỗi của con người. Lòng nhân từ đáng quý hơn mọi thứ lễ vật. Thiên Chúa muốn chúng ta phải kính mến Chúa và yêu thương anh em, thì mới xứng đáng để cử hành nghi lễ. Và việc giữ lề luật của chúng ta chỉ có nghĩa khi được thực hiện với lòng yêu mến chân thật. Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu thương nhiệm màu qua việc chọn gọi tổ phụ Abraham, ngôn sứ Elia, các tông đồ và cụ thể là Thánh Matthew. Thiên Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều biểu lộ ý định yêu thương của người. Thánh Teresa hài đồng Giêsu đã cảm nhận sâu sắc lời mời gọi phát xuất từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thánh nhân xác tín, Thiên Chúa không kêu gọi những kẻ đáng được gọi, nhưng kêu gọi những kẻ Ngài muốn gọi. Lạy Chúa Giêsu, giữa cảnh chợ đời, giữa bao huyên náo của xã hội, Chúa đã kêu gọi Thánh Matthew làm tông đồ cho Chúa. Xin cho chúng con can đảm dứt khoát với mọi thói hư tật xấu, để khởi đầu cuộc sống mới với Chúa. Xin cho chúng con ý thức chính mình cũng đầy những lầm lỗi yếu đuối, và luôn cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như Thánh Matthew đã mau mắn đi theo Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa với tất cả lòng tín thác và yêu mến, để mỗi ngày chúng con sống trọn ơn gọi làm con cái Chúa. Amen.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài nhận lãnh sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, dắt theo tin mừng nước trời.
Bước theo Thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình Thầy cha.
Bước theo Thầy, con tin thay lời một nơi, con nên tin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi.
Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả từng giọt dân hiến. Con đi theo Chúa cây nguồn bên cây tin, cho xuân bao đời, cho người đông ấm yêu thương.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.